Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về nhận định của Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Ai Cập về tình hình tại nước này. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha quan tâm theo dõi tình hình tế nhị tại Ai Cập. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 2, Đức Thánh Cha cho biết Ngài quan tâm theo dõi tình hình tế nhị tại Ai Cập. Được biết, chính phủ và lực lượng đối lập chính tại Ai Cập là Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã bắt đầu các cuộc thương thảo nhằm tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu xin Chúa cho đất nước vốn đã từng được chúc phúc nhờ sự hiện diện của Thánh Gia Thất tìm lại được sự yên tĩnh và sống chung hòa bình nhờ những nỗ lực chung vì công ích. Hôm mùng 6 tháng 2 vừa qua, những người biểu tình vẫn còn chặn đường không cho các chiến xa của quân đội rời bỏ quảng trường Tahrir. Tại đây, bầu khí vẫn yên tĩnh. Những người biểu tình đã thức dậy sau một đêm cắm lều tự phát mặc dù có lệnh giới nghiêm. Kể từ ngày mùng 3 tháng 2 vừa qua, những cuộc biểu tình đã diễn ra trong ôn hòa. Những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình chống chính phủ trong những ngày đầu của cuộc nổi dậy, và kế đó giữa những người biểu tình chống chính phủ và những người ủng hộ Tổng thống Mubarak hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, đã làm cho khoảng 300 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo khẳng định rằng, cuộc nổi dậy tại Ai Cập không phải là một cuộc cách mạng Hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên báo Der Spiegel xuất bản tại Đức hôm thứ Hai vừa qua, phát ngôn viên của tổ chức là ông Rashad Al-Beyouni giải thích rằng tổ chức này không muốn cuộc nổi dậy đang diễn ra tại Ai Cập bị xem như một cuộc cách mạng Hồi giáo. Ngoài ra, nhân vật thứ hai của tổ chức này than phiền rằng chế độ của Tổng thống Mubarak cố tình đưa ra một cái nhìn méo mó về phong trào và lèo lái công luận. Ông Al-Bayouni nói, Tây Phương không muốn lắng nghe chúng tôi. Chúng tôi không phải là ma quỷ. Chúng tôi muốn hòa bình chứ không phải bạo động. Tôn giáo của chúng tôi tôn trọng tín đồ của các tôn giáo khác. Tuần báo Đức nói trên cũng ghi lại lời phát biểu của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain. Ông McCain nói, ông không tin rằng tổ chức Huynh đệ Hồi giáo tham gia các cuộc thương thảo với chính phủ là để tìm kiếm một sự chuyển giao quyền hành. Thượng nghị sĩ này nói rằng nếu nghĩ như thế là một sai lầm lịch sử. Ông McCain khẳng định rằng Huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức cực đoan, mà mục tiêu chính là thiết lập luật Hồi giáo Sharia. Trong cơ bản, luật này phản dân chủ, nhất là trong những gì có liên quan đến quyền của phụ nữ. Riêng Đức Hồng Y Antonios Naguib, Thượng phụ Giáo hội Công giáo tại Ai Cập, lo ngại rằng tình hình tại đây có thể dẫn đến việc thành lập một quốc gia Hồi giáo. Đức Hồng Y ca ngợi các cuộc biểu tình ôn hòa. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo rằng những nỗ lực ôn hòa của dân chúng sẽ ra vô ích nếu kết quả của các cuộc biểu tình là việc thiết lập một quốc gia Hồi giáo do những người Hồi giáo cực đoan cai trị. Theo Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Ai Cập, nếu Ai Cập có một nhà nước pháp quyền xây dựng trên sự bình đẳng và luật pháp như nhiều người đang đòi hỏi, thì đây là một sự thành công. Trái lại, nếu Ai Cập biến thành một quốc gia Hồi giáo, thì dân chúng sẽ mất hết tất cả những gì đã đạt được trong quá khứ, và cả dân tộc sẽ đau khổ. Đức Hồng Y Na Uyết nói rằng các cuộc biểu tình đã được ghi đậm bằng tinh thần hợp tác giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Tin Ai Cập. Một nhà thờ tại Sinai, Ai Cập bị đốt cháy. Hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua, một số nhân chứng cho hãng thông tấn Pháp AFP biết rằng một nhà thờ tại Rafah tại Sinai, giáp giới với dải Gaza, đã bị đốt cháy. Một nhân chứng nói rằng ông đã nghe có tiếng nổ. Một nhân chứng khác nói rằng khói lửa đã bốc lên từ nhà thờ sau khi có một trái bom không rõ do ai cài đặt đã phát nổ. Một người khác đứng cách nhà thờ khoảng 100 thước còn giải thích rằng ông đã thấy có những người võ trang đi xe gắn máy trước ngôi thánh đường. Tại Ai Cập, các tín hữu chính thống Copt chỉ là một thiểu số. Dân số Ai Cập hiện nay là khoảng 80 triệu người, đa phần theo Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni. Chỉ chiếm từ 6 đến 10% dân số, các tín hữu Kitô Copt thường xuyên than phiền là họ bị đẩy ra bên lề xã hội. Tưởng cũng nên nhắc lại, một cuộc tấn công diễn ra tại một nhà thờ chính thống ở Alexandria, thượng Ai Cập, trong đêm giao thừa vừa qua, đã làm cho 21 người thiệt mạng. Tin Baghdad. Con số các tín hữu Kitô Iraq tìm đến lánh nạn tại Kurdistan ngày càng gia tăng. Theo bản phúc trình mới nhất của Tổ chức Di dân Quốc tế, gọi tắt là IOM, vì bị đe dọa tại hầu hết các nơi khác ở Iraq, các tín hữu Kitô ngày càng đổ xô về vùng Kurdistan, miền Bắc nước này. Theo Tổ chức IOM, hôm 31 tháng Giêng vừa qua, có khoảng 1.000 gia đình Kitô đã định cư tại 3 tỉnh trong vùng Kurdistan, mà phần lớn là tại thành phố Erbil. Trong số những người mới đến này, có khoảng 200 gia đình gốc Ninive, chiếc nôi của Kitô giáo tại Iraq. Bản phúc trình của tổ chức IOM giải thích rằng, mặc dù các biện pháp an ninh tại Iraq đã được tăng cường, các tín hữu Kitô tại thủ đô vẫn cảm thấy không được an toàn. Nhiều người chỉ nghĩ đến việc ra đi. Sau cuộc thảm sát do tổ chức khủng bố Al-Qaeda thực hiện tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria ở thủ đô Baghdad ngày 31 tháng 10 năm vừa qua, các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô ngày càng gia tăng. Trước khi quân đội Hoa Kỳ đến Iraq năm 2003, tại Iraq có khoảng 800.000 tín hữu Kitô. Nay con số này chỉ còn lại một nửa. Tin Lahore, Pakistan. Giáo hội Công giáo tại Pakistan lo ngại về việc chính phủ nước này quyết định không tu chính luật chống phạm thượng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn UCA News, Đức cha Laurent Sandaha, Tổng giám mục Lahore, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan, đã phẫn nộ và thất vọng về việc chính phủ nước này quyết định bác bỏ một dự luật đề nghị tu chính luật chống phạm thượng. Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan gọi hành động của chính phủ nước này là một sự đầu hàng. Được biết, hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Pakistan đã tuyên bố trước Quốc hội rằng chính phủ sẽ không bao giờ làm bất cứ thay đổi nào đối với luật chống phạm thượng và đã ra lệnh giải tán ủy ban duyệt xét luật này. Ông cũng cho biết, dân biểu Sherry Rehman, người đã soạn thảo dự luật, đã quyết định rút lại dự luật. Chính phủ đã đưa ra quyết định nói trên sau khi tỉnh trưởng tỉnh Punjab, ông Salman Taseer, bị sát hại chỉ vì lên tiếng chỉ trích luật chống phạm thượng và yêu cầu tu chính luật này. Cũng nên biết rằng, luật chống phạm thượng phạt tù chung thân bất cứ ai xúc phạm đến kinh Koran và tử hình người nào phỉ báng tiên tri Mahomet. Các nhà lãnh đạo giáo hội tại Pakistan đã từng tố cáo rằng, luật này thường bị lạm dụng để sách nhiễu những người ngoài Hồi giáo. Các tổ chức không chính phủ cho biết, đã có trên 1.300 người bị giết chết trong những cuộc bạo động liên quan đến luật này. Mặt khác, mặc dù người phụ nữ Kitô tên là Asia Bibi luôn bị đe dọa giết chết, các luật sư của bà tin tưởng rằng người phụ nữ bị kết án tử hình vì tội bán bổ tiên tri Mahomet có thể được trắng án trong các phiên tòa phúc thẩm. Những người Hồi giáo cực đoan tuyên bố sẽ giết bà Asia Bibi nếu bà được trả tự do. Tin Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói đến sức mạnh của niềm tin tôn giáo trong cuộc sống của ông. Lên tiếng trong buổi ăn sáng và cầu nguyện thường niên được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc hôm mùng 3 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Obama nói rằng chính mệnh lệnh của Kinh Thánh phải phục vụ những người bé mọn nhất đã giúp ông không bỏ cuộc trước những thách đố trong chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng chính niềm tin nhắc nhở tôi rằng mặc dầu chỉ là một người rất bất toàn, tôi vẫn có thể giúp đỡ bất cứ ai tôi có thể giúp đỡ, theo cách thế của tôi, và bất cứ nơi nào tôi có thể. Trong những người được mời phát biểu trong bữa điểm tâm cầu nguyện, cũng có một số người sống sót từ tai nạn hầm mỏ tại Chile, và phi hành gia Mark Kelly, chồng của nữ dân biểu Gabrielle Giffox, người bị bắn bị thương tại Tucson, bang Arizona, hôm mùng 8 tháng Giêng vừa qua. Cả hai đều đề cao vai trò của đức tin trong những cơn khủng hoảng của cuộc sống cá nhân. Tin Moscow. Kinh Thánh xuất hiện trên các điện thoại di động tại Nga. Hôm mùng 6 tháng 2 vừa qua, một linh mục Nga nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng hàng ngàn tín hữu chính thống Nga đăng ký sử dụng một chương trình mới cho phép họ được đọc Kinh Thánh trên điện thoại di động. Vị linh mục đặc trách về mục vụ giới trẻ chính thống tại Moscow nói rằng, đây là một cơ hội tốt để nhắc nhở mọi người về những giá trị vĩnh cửu. Cha cho biết, tháng Giêng vừa qua, đã có khoảng 3.000 người đăng ký sử dụng chương trình mới này. Kể từ khi chế độ độc tài cộng sản sụp đổ tại chiếc nôi khai sinh chủ nghĩa cộng sản hồi năm 1991, giáo hội chính thống đã hồi sinh, và số người sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để nghe lời Chúa ngày càng gia tăng. Tin Addis Ababa. Những người Hồi giáo cực đoan tại Ethiopia tấn công các tín hữu Kitô và cưỡng bách họ cải đạo sang Hồi giáo. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, những người Hồi giáo cực đoan tại thành phố Beseno, miền nam Ethiopia, đang mở ra một loạt những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô và buộc họ phải cải đạo hay là ra đi. Beseno là một thành phố với trên 90% dân số theo Hồi giáo. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm khoảng gần 6% dân số. Các nhà lãnh đạo của cộng đồng tin lành tại đây bị buộc phải rời khỏi thành phố, và hai tín hữu Kitô đã bị cưỡng bách phải cải đạo sang Hồi giáo. Trong những ngày vừa qua, những người Hồi giáo cực đoan đã dán trước nhà của một số tín hữu Kitô những mảnh giấy với lời đe dọa giết chết nếu họ không chịu trở lại Hồi giáo. Một nhà truyền đạo của cộng đồng tin lành nhỏ bé này hiện vẫn còn nằm trong bệnh viện sau khi bị một nhóm Hồi giáo quá khích tấn công hồi tháng 11 năm vừa qua. Chính quyền địa phương do người Hồi giáo lãnh đạo đã từ chối bảo vệ các tín hữu Kitô và nhất là không cho họ xây cất nơi thờ phượng. Tin Hồng Kông. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hồng Kông đặc biệt nghĩ đến giới trẻ trong dịp Tết Nguyên đán. Cha Edward Châu Kinh Phun, đại diện của cộng đồng công giáo trong văn phòng liên tôn của 6 tôn giáo chính tại Hồng Kông, nói với hãng thông tấn Asia News rằng, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại đây sẽ gặp gỡ nhau tại một trường của tin lành vào ngày 15 tháng 2 tới đây. Trong sứ điệp nhân ngày đầu năm mới theo lịch Trung Hoa, các nhà lãnh đạo của 6 tôn giáo tại Hồng Kông nói rằng, cuộc sống của người dân tại đây đã bị ảnh hưởng tiêu cực của sự bất ổn trong thị trường tài chính. Đặc biệt các vị ghi nhận giá cả nhà cửa tại đây gia tăng quá nhanh, khiến cho nhiều người không có đủ điều kiện để có nhà riêng. Theo báo chí, trong hai năm qua, giá nhà tại Hồng Kông gia tăng gần 50%. Trong sứ điệp, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hồng Kông cảnh cáo giới trẻ rằng họ dành quá nhiều thời giờ cho Internet hay dấn thân vào các hoạt động phi pháp và vô luân trên Internet. Các vị hy vọng rằng giới trẻ sẽ được các giá trị tôn giáo thúc đẩy để thay đổi cuộc sống và sám hối vì những hành động sai trái của mình. Tin Sydney. Caritas Úc Đại Lợi kêu gọi tỏ tình liên đới với những người dễ bị tổn thương nhất. Theo tuần báo Công giáo của Tổng giáo phận Sydney, Caritas Úc Đại Lợi đã kêu gọi mọi người dân Úc hãy tiếp tục tỏ tình liên đới với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất tại nước này. Giám đốc điều hành của Caritas Úc Đại Lợi nói rằng, đối với tất cả những ai đang trải qua thiên tai, những ai đang chịu gánh nặng của nghèo đói, thì việc giúp đỡ và tình liên đới của mọi người có một giá trị vô giá. Ông nhắc lại rằng, trong năm vừa qua, có thêm 64 triệu người trên thế giới rơi vào cảnh nghèo nàn cùng cực. Người Công giáo Úc vẫn luôn quảng đại đóng góp cho các công cuộc từ thiện. Trong chiến dịch quyên góp mùa chay năm vừa qua, dự án có tên là Cảm Thông do Caritas phát động đã thu nhận được trên 9 triệu Úc Kim. Vừa rồi là tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nhận định của Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Ai Cập về tình hình tại nước này, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, kể từ khi bùng nổ cuộc nổi dậy của dân chúng Ai Cập cách đây 2 tuần lễ, rất khó biết được tình hình của các tín hữu Kitô tại nước này. Những ai có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài đều nói rằng họ hy vọng rằng các cuộc biểu tình sẽ dẫn đến một nước Ai Cập dân chủ và tốt đẹp hơn, nhưng đồng thời cũng lo sợ rằng những người Hồi giáo cực đoan sẽ thắng thế và kiểm soát chính phủ. Mặc dù các nhà lãnh đạo giáo hội khuyên giáo dân nên tránh xa các cuộc biểu tình, tin tức cho thấy nhiều tín hữu Kitô vẫn sát cánh với người Hồi giáo trong cuộc nổi dậy chống chính phủ. Kitô giáo chiếm khoảng 10% trong tổng số dân 80 triệu người. Phần lớn tín hữu Kitô Ai Cập theo chính thống Cốt đã có mặt tại đây từ 2000 năm nay. Bên cạnh các tín hữu chính thống còn có khoảng 250.000 người Công giáo cũng thuộc nghi lễ Cốt. Cộng đồng Công giáo này đã xuất hiện tại Ai Cập vào thế kỷ 17, sau khi một số tín hữu tách lìa khỏi giáo hội chính thống để trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Ngoài ra, còn có những cộng đồng nhỏ gồm những người Công giáo Armeni và Moranit cũng như Tin Lành. Các tín hữu Kitô Ai Cập nói chung đều bị kỳ thị và ngay cả thù ghét. Các nơi thờ phượng của họ bị tấn công. Cha Justo Lacunza Banda, cựu giám đốc Học viện Giáo hoàng về Ả Rập và Hồi giáo học tại Roma, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, các tín hữu Kitô hiện đang là điểm nhắm của các vụ tấn công vì lý do tôn giáo. Nhiều người đã bị sát hại trong các cuộc tấn công do những thành phần Hồi giáo cực đoan chủ trương. Mới nhất là cuộc thảm sát xảy ra tại một nhà thờ chính thống ở Alexandria, Thượng Ai Cập, hôm 31 tháng 2 vừa qua, trong đó có 21 tín hữu bị giết chết. Cuộc tấn công đã khiến cho một số tín hữu phẫn nộ và đụng độ với cảnh sát cũng như tấn công một đền thờ Hồi giáo. Cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc, ông John Bolton, nói với báo The Daily Caller rằng, thiểu số Kitô tại Ai Cập có thể gặp nguy hiểm nếu Tổng thống Hosni Mubarak bị buộc phải từ chức. Rất có thể tổ chức Huynh đệ Hồi giáo sẽ lợi dụng tình thế hỗn loạn để lên nắm chính quyền. Ông nói rằng các tín hữu Cốt cũng có đủ lý do để lo ngại về tình trạng bất ổn sẽ xảy ra nếu ông Mubarak từ chức và nếu tổ chức Huynh đệ Hồi giáo lên thay thế. Về phần mình, Đức Hồng Y Antonio Nabui, thượng phụ công giáo tại Ai Cập, thì lại cho rằng các tín hữu Kitô vẫn hy vọng rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại từ Tòa Thượng Phụ ở Cairo, Đức Thượng Phụ Nawib nói với báo The National Catholic Register rằng, hiện nay người Công giáo đang chia sẻ cùng một hoàn cảnh với toàn thể dân tộc. Ngài hy vọng mọi sự sẽ diễn ra một cách ôn hòa. Đức Thượng Phụ Công giáo Ai Cập cho biết, kể từ khi cuộc nổi dậy bùng nổ cách đây 2 tuần, mọi người Ai Cập đều đòi hỏi phải có thay đổi. Theo Ngài, điều kỳ diệu nhất chính là tình liên đới giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Mỗi đêm, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đều cùng nhau giúp đỡ quân đội gìn giữ trật tự. Nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Ai Cập giải thích rằng, cho tới nay, các cuộc biểu tình đều chỉ nhắm vào chính phủ, chứ không phải cộng đồng Kitô thiểu số tại đây. Chưa có nơi thờ phượng thuộc tôn giáo nào bị tấn công. Đức Hồng Y Nabui cho biết, cũng như mọi trường học tại Ai Cập, 170 trường công giáo đều đóng cửa để bảo đảm an ninh cho các giáo viên và các bậc phụ huynh. Hầu hết các văn phòng và cơ sở kinh doanh cũng đóng cửa. Dù vậy, các nhà thờ vẫn mở cửa và phụng vụ vẫn được cử hành. Ngày Chủ nhật nào cũng có thánh lễ, mặc dù con số người tham dự ít hơn thường lệ. Được hỏi, các tín hữu Kitô bên ngoài Ai Cập có thể làm được gì để giúp đỡ anh chị em Ai Cập? Đức Thượng Phụ trả lời, xin hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Ai Cập và tất cả những nước đang gặp khó khăn. Đức Thượng Phụ cũng kêu gọi các tín hữu Kitô chỉ nên tìm hiểu tin tức từ những nguồn đáng tin cậy. Ngài nói rằng một số truyền đơn đã làm cho tình hình thêm căng thẳng. Cô Mira Eid, một tín hữu chính thống Cốt, hiện đang là nhân viên của một công ty du lịch tại Cairo, nói rằng cô muốn được tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa. Cô Eid cho rằng tất cả mọi người chính thống Cốt đều mong muốn có những thay đổi như những người biểu tình kêu gọi. Người mẹ trẻ này khẳng định rằng các tín hữu Kitô rất lo sợ nếu tổ chức Huynh đệ Hồi giáo thắng thế, bởi vì đây sẽ là một đại họa không chỉ cho các tín hữu Kitô mà còn cho toàn thể đất nước này. Cô nói, tôi yêu nước tôi và tôi muốn thấy nước tôi tiến theo đúng hướng. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã có chương trình mà tôi cho là sẽ đưa Ai Cập lùi lại hàng trăm năm về trước.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang trình bày cái nhìn của Kitô giáo về ý nghĩa của tính dục. Cái nhìn này được xây dựng trên chính mặc khải của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Qua dòng lịch sử, giáo hội cố gắng khám phá ra ý nghĩa của tính dục như đã được Thiên Chúa mặc khải. Trong những thế kỷ đầu tiên, các học giả nghiên cứu Kinh Thánh cho rằng do tội của Adam, toàn thể nhân loại đều bị tổn thương, sự hài hòa nội tâm của con người bị xáo trộn. Con người không còn khả năng để chế ngự và điều khiển những dục vọng của mình, nhất là bản năng tính dục. Do đó, trong cố gắng chống lại sự đồi bại của con người trong lĩnh vực tính dục, cũng như đánh đổ quan niệm của chủ thuyết ngộ đạo, theo đó hôn nhân và sinh sản tự nó là điều xấu, các tác giả của Giáo hội Tiên Khởi đã đề ra giáo huấn mặc khải về tính dục như sau. Là những quà tặng tốt đẹp Thiên Chúa ban cho con người, tính dục và hôn nhân hướng đến việc sinh sản. Trong các tác giả của Giáo hội Tiên Khởi, nổi bật hơn cả hẳn phải là Thánh Augustino, qua đời năm 430. Được xem là quan trọng nhất trong lĩnh vực tính dục, bởi vì giáo huấn của thánh nhân đã ảnh hưởng rất sâu đậm trên tư tưởng của giáo hội qua nhiều thế kỷ. Do đó, không thể nói đến cái nhìn của giáo hội về tính dục mà không lướt qua giáo huấn của vị thánh này. Tưởng của Thánh Augustino trong lĩnh vực tính dục được xem là quan trọng vì nhiều lý do. Trước hết, thánh nhân đề cập đến những vấn đề liên quan đến tính dục và đời sống vợ chồng hơn bất cứ tác giả nào. Thứ đến, ảnh hưởng của thánh nhân đối với nền thần học của Tây phương vẫn tiếp tục được xem là rất sâu đậm. Thánh nhân kết án quan niệm lệch lạc, theo đó hôn nhân và việc sinh sản là điều xấu, không thể có trong vườn địa đàng, trước khi ông bà Nguyên Tổ phạm tội. Ngài viết như sau: Tôi không hiểu tại sao không thể có một cuộc hôn nhân cao quý và thanh sạch trong vườn địa đàng. Thiên Chúa đã có thể dàn xếp để, mặc dù không có sự nung đốt của tình dục, con cái vẫn có thể sinh ra. Đã rõ là thánh nhân không hề cho rằng tính dục và tình dục là điều xấu, như một số người gán cho ngài. Theo giáo huấn của Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Do Thái, thánh nhân xác tín rằng cần phải tôn trọng bậc hôn nhân, chứ làm cho loan phòng ra ô uế. Thánh nhân tin rằng loan phòng ra ô uế là khi dục vọng trở nên hỗn loạn. Theo thánh nhân, dục vọng là hậu quả của tội nguyên tổ trong con người chúng ta. Dục vọng do nguyên tổ gây ra và hướng chiều chúng ta đến tội lỗi. Nhưng dục vọng không phải là tội nguyên tổ, bởi vì qua bí tích rửa tội, tội nguyên tổ được tẩy xóa, nhưng dục vọng vẫn còn trong con người. Trong đoạn 1, câu 14 và 15 của lá thư của Ngài, Thánh Giacôbê viết như sau: Mỗi người bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mối mà bắt. Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội. Còn tội khi đã phạm rồi thì sinh ra cái chết. Bình giải về đoạn này, Thánh Augustino phân biệt dục vọng với tội lỗi. Dục vọng tự nó không phải là tội, nhưng lại dẫn con người đến chỗ phạm tội. Theo thánh nhân, dục vọng gây xáo trộn nơi mọi ước muốn tự nhiên của chúng ta. Tự chúng, những ước muốn của chúng ta là điều tốt, nhưng vì là hậu quả của tội nguyên tổ, các ước muốn của chúng ta luôn muốn được thỏa mãn theo một cách thế hỗn loạn. Lẽ ra, các ước muốn của con người phải tuân phục lý trí và hướng về Thiên Chúa, nhưng vì dục vọng, các ước muốn làm cho con người tách lìa khỏi Ngài và đeo đuổi những sự vật trần thế một cách hỗn loạn. Thánh Augustino dạy rằng, với tự do và ân sủng mà Thiên Chúa đã đổ tràn trong tâm hồn chúng ta nhờ Chúa Kitô, chúng ta có thể kháng cự lại với dục vọng và chọn lựa cũng như làm điều tốt. chúng ta chọn lựa điều tốt khi chúng ta sử dụng các vật thụ tạo, kể cả những ước muốn tự nhiên của chúng ta, và hướng chúng đến mục đích chúng đã được tạo dựng cho. Và mục đích của mọi thụ tạo chúng ta có thể sử dụng chính là hướng chúng ta đến Thiên Chúa, cùng đích của mọi sự. Duy một mình Ngài mới là cùng đích của chúng ta. Duy nơi một mình Ngài, chúng ta mới tìm được sự an nghỉ đích thực. Áp dụng nguyên tắc trên đây vào tính dục. Thánh Augustino dạy rằng, tính dục được Thiên Chúa tạo dựng là để hướng về hôn nhân. Chỉ trong hôn nhân, tính dục mới được thành tựu một cách trọn vẹn và hợp lý. Hôn nhân là một điều tốt, và chỉ trong hôn nhân, sinh hoạt tính dục mới có ý nghĩa. Nói cách khác, chính vì lợi ích của hôn nhân mà tính dục mới có ý nghĩa. Nói đến những lợi ích của hôn nhân, Thánh Augustino kể ra như sau. Sinh con đẻ cái, lòng chung thủy, và nhất là dây bất khả phân ly của hôn phối. Đối với Thánh Augustino, sinh sản là mục đích chủ yếu và hiển nhiên của hôn phối. Ngài ví von như sau. Thức ăn cần cho sức khỏe của con người thế nào, thì việc giao hợp vợ chồng cũng cần cho nòi giống như thế. Nhưng sở dĩ con người cần được sinh ra là để được kết hợp với Thiên Chúa. Như vậy, hôn nhân từ nó hướng đến mục đích siêu nhiên là gặp gỡ Thiên Chúa. Thánh Augustino viết, sinh con đẻ cái không chỉ có nghĩa là sinh đẻ, mà là đón nhận con cái trong tình yêu thương, dưỡng dục chúng cho nên người, và giáo dục chúng về mặt tôn giáo. Lợi ích thứ hai của hôn phối là lòng thủy chung. Đối với thánh nhân, mục đích của chung thủy không chỉ có nghĩa là giao hợp để sinh con đẻ cái, mà là để giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau, hầu tránh sự lan chạ. Bởi vì sinh sản là mục đích tiên quyết và tự nhiên của hôn phối, cho nên giao hợp trong đời sống vợ chồng cũng là một điều tốt. Thánh Augustino gọi đó là một hoạt động khiết tịnh. Lợi ích thứ ba của hôn nhân được thánh nhân đem ra bàn một cách rộng rãi là mối dây bất khả phân ly. Theo thánh nhân, có hai đặc điểm làm cho hôn phối trở thành một bí tích. Trước hết, chính Chúa Giêsu đã thiết lập hôn phối như một biểu trưng của sự kết hợp của Ngài với giáo hội. Kế đó, nhờ hôn phối, vợ chồng nhận lãnh ân sủng của Chúa. Như vậy, dây hôn phối là một dây thánh thiện. Sự bền chặt của dây hôn phối là dấu chỉ của tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Thánh Augustino dạy rằng, tự nó, mỗi một cuộc hôn phối là bất khả phân ly. Nhưng riêng hôn phối của các tín hữu Kitô lại mang tính bất khả phân ly một cách sâu xa hơn, bởi vì hôn phối này là biểu trưng của tình yêu chung thủy của Chúa Kitô đối với giáo hội. Mỗi một hành động ngoại tình đều làm tổn thương sự chung thủy của vợ chồng, nhưng không hề phá vỡ được mối dây bất khả phân ly của hôn phối. Trên đây chỉ là một tóm lược về giáo huấn của Thánh Augustino đối với hôn nhân và tính dục. Giáo huấn này đã trở thành nền tảng vững chắc để giáo hội suy tư và đưa ra ánh sáng giáo huấn mặc khải được chứa đựng trong Kinh Thánh. Mục đích của hôn nhân, như hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II dạy, không chỉ là sinh con đẻ cái, mà chính là tình yêu vợ chồng. Một giáo huấn như thế là kết quả của một suy tư dài xuyên suốt qua lịch sử của giáo hội. Chúa Thánh Thần không ngừng soi sáng và hướng dẫn giáo hội, để giáo hội càng ngày càng hiểu rõ hơn giáo huấn mặc khải được chứa đựng trong Kinh Thánh. Tìm hiểu những suy tư của giáo hội qua dòng thời gian là điều cần thiết để giúp chúng ta hiểu và đón nhận giáo huấn của giáo hội vậy. Lần tới, chúng tôi sẽ đề cập đến những suy tư của giáo hội thời Trung Cổ liên quan đến tính dục và hôn nhân. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 17 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng không thể qua đi được cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Vậy Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Anh em đã nghe luật dạy rằng, chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng, ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình. Và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng, chớ bội thề, nhưng hãy trọn thề với Đức Chúa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác thần. Anh chị em thân mến! Tin mừng Chúa Nhật thứ sáu thường niên năm A là một loạt bài huấn giáo của Chúa Giê-xu với 20 câu liên tiếp nói về tương quan giữa luật mới và luật cũ, về tương quan và lập trường của Chúa Giê-xu với cựu ước. Chúa Giê-xu khẳng định người đến không phải để bãi bỏ những gì mà ông Mô-xê và các ngôn sứ đã hình thành, nghĩa là thời cựu ước, vì toàn bộ cựu ước là lời Chúa được linh hứng. Nhưng người đến để hoàn chỉnh, để kiện toàn, để làm mới luật cũ, bởi vì đức công chính mới phải trội vượt hơn đức công chính cũ. Hơn nữa, chính nơi sứ vụ và con người của Chúa Giê-xu mà các sấm ngôn của các ngôn sứ trở thành hiện thực. Kiện toàn ở đây hiểu theo hai bình diện. Chúa Giê-xu đưa luật tới ý nghĩa toàn hảo, ý nghĩa thật, ý nghĩa cánh chung của lề luật. Đồng thời Chúa Giê-xu thực hiện những lời tiên báo của các ngôn sứ về cánh chung. Chúng ta lần lượt suy gẫm về những mối tương quan này. Trước hết, Chúa Giê-xu nói về đức công chính của người môn đệ là cần phải hơn những người Pha-ri-sêu với óc nặng tính hình thức, mà phải là công chính do tin vào Chúa Giê-xu, nghĩa là ơn Thiên Chúa. Sau đó, cần phải ăn ở theo lòng tin đó, nghĩa là đời sống luân lý đạo đức với anh chị em chung quanh. Chúa Giê-xu đã đến, Đấng Mê-si-a đã đến. Vậy, từ nay hãy tin vào người, sống lời người giảng dạy thì mới được vào nước trời. Kế đến, đời sống luân lý của người sống theo đức công chính mới phải đi sâu vào nội tâm và kiểm soát cả được ước vọng và những động lực thầm kín nhất của con người. Chúng ta hãy đọc lại kiểu nói phản đề của Chúa Giê-xu. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì phải bị đưa ra trước hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Như thế, người ta thấy nơi sự công chính mới, đó là thái độ đối với tha nhân sẽ quyết định giá trị việc thờ phượng. Không thể phụng thờ Thiên Chúa mà lơ là với bổn phận tha thứ và yêu thương tha nhân. Rõ ràng, Chúa Giê-xu không hề đến phế bỏ giá trị của lề luật, nhưng đối với những người có đức tin thì đây là sự khích lệ để họ sống sao cho thánh thiện. Kế nữa là vấn đề ngoại tình. Đây cũng là một sự đòi hỏi quyết liệt của luật mới mà Chúa Giê-xu muốn các môn đệ của người phải sống. Không những không được ngoại tình như luật cựu ước dạy, mà hơn nữa, cần phải giữ gìn con mắt và tâm lòng khỏi những thèm muốn dục vọng đen tối, không phù hợp. Chúng ta thấy kiểu nói móc mắt hay chặt tay là những kiểu nói mạnh mẽ với ý nghĩa là cần phải cương quyết, không chiều theo những thèm muốn tội lỗi. Chắc chắn, khi lòng mình không muốn, thì không cái gì bên ngoài bắt mình phạm tội được. Từ đây, Chúa Giê-xu tiến tới thắt chặt khoản luật lỏng lẻo về vấn đề ly dị của cựu ước. đó là ngày đề cao sự chung thủy, chung tình trong hôn nhân. Sau hết, Chúa Giêsu giáo huấn về vấn đề thề thốt. Ngài dạy rằng, đừng thề chi cả, nhất là trong những sinh hoạt hàng ngày. Dĩ nhiên, câu nói này không áp dụng cho phần tuyên thệ trong các vụ xử án, nhưng có ý chỉ về thói quen thề thốt thường rất phổ biến nơi đời sống giao tế thường ngày của con người như một sự bảo đảm cho tính khả tín của ai đó. Khi đòi hỏi như thế, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ phải trở nên người đáng tin cậy, để chỉ nguyên lời người ấy nói ra thôi thì cũng đã đủ tin rồi. Nghĩa là, người môn đệ Chúa Giêsu cần trung thực, đáng tin và có sự liêm chính nhất mực trong giao tế hàng ngày. Đây là lý do Chúa Giêsu sử dụng câu nói mang đậm tính Semit. Có thì phải nói có, không thì phải nói không. Nghĩa là, người môn đệ của Chúa Kitô khi nói cần phải nói đúng sự thật khách quan và thành thật, không cần gia cố lời nói của mình bằng lời thề. Bởi lẽ, khi thêm thắt điều gì là đã có sự xấu xen vào ít nhiều rồi, và như thế, lời của người ấy không còn đáng tin nữa. Với những giáo huấn của Chúa Giêsu được trích đọc trong Tin Mừng Chúa Nhật thứ sáu thường niên năm A, người tín hữu chúng ta cần ý thức rằng, lề luật, cụ thể là nơi cựu ước, diễn tả ý Thiên Chúa. Vì thế, sống theo luật là sống theo ý Chúa. Thế nhưng, luật lệ cũng cần được kiện toàn theo hoàn cảnh thời gian. Chúa Giêsu đến trần gian để khai mào chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa và tuyên bố rõ rằng, Ngài không phá đổ luật cựu ước. Nhưng người đến để canh tân, để làm mới và làm cho ý nghĩa của lề luật nên trọn vẹn, nên sáng chói hơn. Luật cựu ước chỉ dừng lại hành động bên ngoài, còn luật Đức Giêsu đòi hỏi đến tận nguồn gốc của hành động, nguyên nhân thúc đẩy hành động, trội vượt hơn những gì thuộc giao ước cũ. Và đây cũng là đòi hỏi quyết liệt hơn đối với người môn đệ Chúa Kitô trong việc phải hoán cải tận căn rễ của sự tội nơi mình. Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm sức mạnh, đức tin và trợ giúp mỗi người chúng con, để lời của Ngài luôn thấm đẫm và trở nên hữu hiệu, sống động trong những hoạt động hàng ngày của chúng con với anh chị em chung quanh. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Hieronymo Emiliano,
xuất thân từ một gia đình quý tộc ở Venetia, Ý. Ngài nhập ngũ từ hồi niên thiếu và nắm quyền chỉ huy khi đến tuổi trưởng thành. Trong một trận chiến, Hieronymo bị bắt làm tù nhân, bị xiềng cổ, tay, chân vào một quả cầu bằng thạch cao để hết trốn thoát nổi. Trong hoàn cảnh ấy, Ngài đã khấn hứa sẽ trở thành một chiến sĩ của tin mừng cho Chúa Kitô nếu được Ngài cứu thoát khỏi cảnh tù đầy và án chết. Sau đó, thánh nhân đã được cứu thoát một cách lạ lùng và được vinh dự là người hùng của quê hương. Nhưng Ngài không quên rằng, chính vì một sứ mệnh đối với tin mừng mà Ngài được gỡ khỏi cảnh tù đầy. Từ nay, Ngài sẽ sống đời bác ái cao độ, và thành quả của Ngài sẽ dẫn về cho Chúa những người nghèo, các em bị bỏ rơi, lang thang, nhờ bẩn, những kẻ không biết rằng mình có linh hồn. Hieronymo trở thành cha của các em nghèo. Ngài đi học để chịu chức linh mục. Năm 1518, Ngài được thụ phong linh mục, lúc được 37 tuổi. Từ đây, Ngài hiến mình làm việc bác ái, chia sẻ mọi quyền lợi cho người nghèo khó. Khi nạn đói, Ngài bán hết đồ đạc trong gia đình để phân phát cho họ. Ngài thuê nhà để quy tụ các trẻ em không nơi cư ngụ, nuôi dưỡng, giáo dục và chuẩn bị cho chúng thành những công nhân Kitô hữu. Lòng bác ái của Hieronymo đã khiến Ngài hòa mình hoàn toàn vào các đám dân nghèo, sống của bố thí như họ. Đến khi có nạn dịch xảy ra tàn phá xứ sở của Ngài, Hieronymo Emiliano chạy ngược xuôi săn sóc bệnh nhân, vác người chết đi chôn. Nhiều khía cạnh anh hùng trong đời sống bác ái của thánh nhân đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới hàng giáo sĩ và các giáo dân. Đức Pio thứ 11 đã đặt thánh Hieronymo Emiliano làm thánh bảo trợ cho các em bị bỏ rơi. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống của thánh nhân đã dạy cho chúng ta một bài học căn bản về tình yêu. Người ta thường nói, tình yêu không có đối tượng là tình yêu thừa, tình yêu không có hy sinh là tình yêu giả tạo. Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận về tiến trình của tình yêu là phải trải qua hy sinh và đau khổ. Vì yêu thương là luôn muốn cho người mình yêu đạt được những điều tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất, nên mỗi con người phải tự hy sinh bản thân thì mới mong vun đắp cho người mình yêu. Yêu thương đích thực cũng có nghĩa là tự trao hiến bản thân cho anh chị em, khoét rộng chính mình để trở nên người của người khác. Vì khi đó, trung tâm điểm để chúng ta kiến tạo và xây dựng không phải là cái gì cho mình, mà tất cả là cho tha nhân. Nói như thế, không có nghĩa là người yêu thương đến tột cùng là người vong thân. Nhưng trái lại, người đó lại được lớn lên và sung mãn nhờ được xây dựng bằng nhân cách và sức sống của người khác. Cuộc sống của người có tình yêu sẽ không dừng lại ở con người mình, nhưng được thông thương, chảy tràn và nối liền với anh chị em. Người có tình yêu chân chính là người luôn bận tâm đến những nhu cầu của anh chị em, đồng cảm và chia sẻ trách nhiệm trong tình huynh đệ đối với mọi người. Thánh Phaolô Tông Đồ đã mô tả cho chúng ta những đặc tính của tình yêu chân chính như sau. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không vui mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi qua con đường đau khổ để bước vào vinh quang, và vinh quang của người là vinh quang và là chiến thắng của tình yêu. Xin cho chúng con luôn biết chiêm ngắm Chúa trong mầu nhiệm khổ giá, để thêm tin tưởng và nhiệt thành sống và làm chứng cho tình yêu của Chúa qua những hy sinh hàng ngày. Amen.
Thầy con xin đến, nguyện đến lãnh nhận thánh ân. Ngài cháu cho con đi vào thế giới hôm nay. Con gieo yêu thương, vui ân, xua tan đi bao hờn căm. Để rồi từ đây, Chúa sẽ mãi là của con. Đời con có Chúa, điều bước qua từng tháng năm. Ngài đưa con đi xây dựng thế giới yêu thương. Con mang trong tim tình thương, con mong tung theo niềm vui cả cuộc đời con, nguyện thắp vô vấn trời con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.